Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 3 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên kỷ niệm 40 năm thành lập 1983-2023. Thành phố Thái Nguyên tích cực sản xuất vụ xuân năm 2023. Với mục tiêu giảm lượng rác thải ra môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý, thành phố Thái Nguyên đã triển khai đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025. Đề án đã và đang đem lại nhiều kết quả nhưng chưa như mong đợi. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 3 tháng 3, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi tại thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Thực hiện nghị quyết số 671 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết số 170 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Nội dung dự thảo luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng số của thành phố, cổng thông tin điện tử của thành phố và của Ủy ban Nhân dân 32 phường xã. Kết quả đã có hơn 180 lượt góp ý qua thư điện tử, trên 320 lượt góp ý trực tiếp tại hội nghị. Quá trình triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được thành phố Thái Nguyên triển khai đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng. Nội dung hình thức đã phát huy được dân chủ, huy động được trí tuệ, tâm huyết của nhân dân nhằm hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, đảm bảo chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ và hiệu quả. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị thành phố Thái Nguyên tiếp tục tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức lấy ý kiến phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu cần thiết có thể tổ chức hội nghị xin ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và những người trực tiếp làm công tác liên quan đến công tác quản lý đất đai để nâng cao chất lượng các ý kiến tham gia. Tiến hành tổng hợp đầy đủ khoa học các nội dung tham gia ý kiến của nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi để gửi về cấp có thẩm quyền theo quy định. Cũng trong sáng ngày 3 tháng 3, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khảo sát việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi tại phường Trương Vương. Qua khảo sát, đoàn đã đánh giá cao sự chuẩn bị và triển khai bài bản đúng hướng dẫn, nghiêm túc và hiệu quả của phường trong quá trình lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật. Kết quả sơ bộ cho thấy đa số các ý kiến của nhân dân cơ bản nhất trí với dự thảo luật đất đai sửa đổi với 16 chương, 236 điều. Ngoài ra, có gần 40 ý kiến tham gia vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thời hiệu quy định khung giá đất. Chiều ngày 2 tháng 3, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập 1983-2023. Dự buổi lễ có các đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Vũ Duy Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Dương Văn Tiến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. 40 năm qua, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên không ngừng đổi mới sáng tạo phương thức hoạt động, từng bước trưởng thành và phát triển về nhiều mặt, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bồi dưỡng, đào tạo các thế hệ mầm non tương lai của đất nước nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Từ mô hình nhỏ với 6, 7 bộ môn năng khiếu cơ bản, đến nay Nhà thiếu nhi đang làm tốt chức năng thu hút để xây dựng các đội chuyên, lớp chuyên, các câu lạc bộ bồi dưỡng năng khiếu, cán bộ đội và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi. Hàng năm, Nhà thiếu nhi tổ chức được từ 70 đến 80 lớp đội chuyên, 25 bộ môn năng khiếu, 140 lượt phục vụ các hoạt động lớn của thành phố, của tỉnh và tham gia cấp trung ương. Đặc biệt là hai câu lạc bộ nghệ thuật và nghi lễ được các ngành các cấp đánh giá cao. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực cũng như những thành tích của Nhà thiếu nhi Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn Nhà thiếu nhi sẽ tiếp tục đổi mới mở rộng các hình thức sinh hoạt học tập, nâng cao chất lượng hoạt động, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên, nghiên cứu nhân rộng các mô hình hay nhằm thu hút đông đảo thiếu niên nhi đồng tham gia sinh hoạt. Nhân dịp này, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng đội Trung ương và thành phố Thái Nguyên tặng cờ thi đua xuất sắc. Đây chính là phần thưởng cao quý nhằm động viên khích lệ Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tiếp tục cố gắng, nỗ lực bồi dưỡng, ươm mầm những tài năng của tương lai. Sáng ngày 2 tháng 3, Hội Nông dân phường Phan Đình Phùng tổ chức Đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường đã có nhiều sáng tạo đổi mới trong công tác hội. Hầu hết các mục tiêu nghị quyết của Đại hội lần thứ 10 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tiêu biểu như đã tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân cho gần 5.400 lượt người, đạt gần 120% chỉ tiêu nghị quyết. 100% chi hội hoạt động khá và vững mạnh, trong đó có 65% chi hội đạt vững mạnh xuất sắc, đạt 105% chỉ tiêu nghị quyết. Kết nạp mới 38 hội viên, đạt trên 253% kế hoạch. Giúp đỡ 2 hội viên thoát nghèo, đạt 100% kế hoạch. Thành lập 1 câu lạc bộ nông dân với pháp luật, xây dựng được 5 mô hình tham gia bảo vệ môi trường và 3 mô hình đảm bảo an ninh trật tự, 3 nhóm sở thích, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Giới thiệu 1 hội viên ưu tú cho Đảng bầu dưỡng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua Hội Nông dân phường đã được nhiều cấp ngành biểu dương khen thưởng. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ 11, Ban chấp hành hội đã đề ra nhiều chỉ tiêu giải pháp cụ thể, trong đó phấn đấu kết nạp mới 50 hội viên, 100% lượt hội viên ký cam kết thực hiện 3-0 trong sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng thêm 3 mô hình mới tham gia phát triển địa phương, phấn đấu giới thiệu 1 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, v.v. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028 với 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 11. Ngày 3 tháng 3, Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể phường Quang Trung phối hợp với Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, các cơ quan đơn vị của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, đại diện chi ủy tổ dân phố số 4, nơi gia đình liệt sĩ Trần Ngọc Duy đang sinh sống, tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Trần Ngọc Duy. Đồng chí Thiếu tá Trần Ngọc Duy, sinh ngày 8 tháng 7 năm 1992, là phi công cấp 3, phó phi đội trưởng, tham mưu trưởng, phi đội 1, nguyên quán, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, trú quán, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Đồng chí đã anh dũng hy sinh khi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu, phục vụ quốc phòng an ninh trên máy bay Su-22M4, trưa ngày 31 tháng 1 năm 2023 tại Yên Bái. Thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 131 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Trần Ngọc Duy. Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Trần Ngọc Duy được tổ chức trang trọng theo đúng quy định. Chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 2 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thịnh tổ chức hội thi Dân vũ khỏe đẹp năm 2023. Tham gia hội thi có 12 đội với trên 200 chị em đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường. Mỗi đội tham gia một tiết mục trong thời gian không quá 5 phút. Các tiết mục dân vũ được trình bày trên nền nhạc là các ca khúc Việt Nam, ca ngợi quê hương đất nước, biển đảo quê hương, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Qua các tiết mục dự thi cho thấy, các chi hội đã đầu tư tập luyện chu đáo, trang phục phù hợp với từng tiết mục đồng diễn, thể hiện sự khỏe khoắn, khéo léo và uyển chuyển trong từng động tác nhảy dân vũ. Nhảy dân vũ hiện là một hình thức thể dục thể thao được đông đảo phụ nữ trên địa bàn phường Tân Thịnh lựa chọn để rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Thông qua hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên phụ nữ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho trẻ em, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Chiều ngày 2 tháng 3, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn tổ chức hội nghị giải quyết vướng mắc trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm đối với hộ ông Nguyễn Xuân Hường sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn. Hộ gia đình ông Hường có trên 850 m² đất nông nghiệp nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện dự án và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền gần 329 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Hường chưa nhận tiền và đề nghị xác định rõ giá đất nông nghiệp có vị trí bám mặt đường quốc lộ 17, xem xét nguồn gốc đất đối với diện tích đất gia đình sử dụng thuộc thửa 313, tờ bản đồ địa chính số 2. Tiếp thu ý kiến của ông Hường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã trả lời cụ thể về giá đất nông nghiệp đã được áp dụng đúng các quyết định của cấp có thẩm quyền. Đối với phần đất gia đình sử dụng tại thửa 313, tờ bản đồ địa chính số 2 đã được Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn xác định là đất công và được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Tấm lợp và Vật liệu Thái Nguyên thuê. Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án. Hội nghị thống nhất khẳng định công tác thu hồi bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Nguyễn Xuân Hường đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đề nghị hộ gia đình ông Hường chấp hành các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của thành phố, đồng thời nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Sau cuộc họp, nếu hộ gia đình ông Hường không chấp hành các quyết định, không nhận tiền và bàn giao mặt bằng, thì tổng hợp hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường Lê Hữu Trác, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định số 14746 ngày 31 tháng 12 năm 2021 và quyết định số 8436 ngày 7 tháng 10 năm 2022 về việc thu hồi trên 686 m2 đất, trong đó có 70 m2 đất thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm của bà Mai Thị Nguyệt, tổ 9 phường Tân Lập. Vào các ngày 31 tháng 12 năm 2021, ngày 7 tháng 10 năm 2022 và 31 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành 3 quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, trong đó hộ gia đình bà Nguyệt được phê duyệt với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Đến ngày 12 tháng 1 năm 2023, bà Nguyệt đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng chưa nhất trí bàn giao mặt bằng. Ngày 9 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định 481 về việc phê duyệt kinh phí bồi thường với tổng số tiền trên 15,6 triệu đồng, bổ sung tài sản cho gia đình bà Nguyệt. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã nhiều lần mời công khai chi trả tiền bồi thường, hai lần ban hành thông báo về việc đề nghị bà Mai Thị Nguyệt bàn giao mặt bằng, nhưng đến nay bà Nguyệt chưa nhất trí nhận tiền bổ sung tài sản và chưa bàn giao mặt bằng với lý do đề nghị được giao một suất tái định cư tối thiểu cho con trai, không nhất trí với một số đơn giá bồi thường tài sản đã được phê duyệt. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có văn bản trả lời ý kiến của bà Mai Thị Nguyệt, trong đó nêu rõ hộ bà Nguyệt không đủ điều kiện giao thêm suất tái định cư tối thiểu và đơn giá bồi thường tài sản đã được áp dụng đúng theo quy định. Về tái định cư, hộ bà Nguyệt thuộc trường hợp bị thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở. Tại thời điểm thu hồi đất có nhiều thế hệ cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất. Căn cứ Điều 6, Nghị định số 47, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, hộ bà Nguyệt đủ điều kiện giao đất tái định cư. Tuy nhiên, hộ bà Nguyệt lựa chọn hình thức tái định cư là chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất nông nghiệp liền kề của gia đình với diện tích trên 380 m2 sang đất ở. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao chỉ giới tại thực địa cho hộ bà Mai Thị Nguyệt. Như vậy, căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định quyết định có liên quan có thể khẳng định Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với hộ bà Mai Thị Nguyệt là đúng và đủ theo quy định. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đề nghị Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phường Tân Lập tiếp tục tổ chức vận động thuyết phục bà Mai Thị Nguyệt nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Trường hợp hộ bà Nguyệt không phối hợp thực hiện, đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự để thi công thực hiện dự án. Thông tin ban đầu từ đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 3 tháng 3 năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một nam giới trên người có nhiều vết máu nằm trên vỉa hè quốc lộ 1B gần khu đô thị Danco thuộc phường Chùa Hang. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng gây án. Bằng việc đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, chỉ sau hơn 30 phút, Công an thành phố đã bắt giữ được đối tượng là Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1995, nơi ở tổ 12 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên khi đang lẩn trốn. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hoàng khai nhận, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 2 tháng 3, sau khi uống rượu cùng bạn ở quán bán đồ nướng thuộc tổ 3 phường Chùa Hang, Hoàng đứng dậy đi về thì va vào một thanh niên không quen biết ngồi trong quán. Sau đó, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Hoàng bị ba thanh niên lao vào đánh. Lúc này, Hoàng đã lấy con dao bấm mang theo bên người, đâm liên tiếp vào nhóm thanh niên nói trên. Sau khi được mọi người can ngăn thì Hoàng mới dừng lại, cất dao vào túi quần và lên xe đi về nhà chú ở xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ. Cho đến khoảng 2 giờ sáng ngày 3 tháng 3 thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Do bị đâm nhiều vết thương nặng, Phạm Việt C, sinh năm 1999 tại phường Thúc Duyên đã tử vong ngay sau đó. Còn Phạm Hoài N, sinh năm 2003, đang tạm trú tại tổ 10 phường Gia Sàng, bị thương, đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện vụ việc đang được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, cùng với bà con nông dân ở các địa phương trong tỉnh, thời gian qua nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tranh thủ thời tiết thuận lợi, tích cực thực hiện gieo cấy lúa và các loại rau màu vụ xuân, đảm bảo đủ diện tích và đúng khung thời vụ. Những ngày đầu xuân mới, nông dân các địa phương trong thành phố Thái Nguyên đã tranh thủ thời tiết ấm xuống đồng gieo cấy vụ xuân năm 2023 với mong muốn sẽ gặt được mùa vàng. Để có thêm một vụ xuân bội thu, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng thực hiện tốt việc cung cấp vật tư phục vụ nông nghiệp, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho gieo trồng, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống rét cho mạ. Tính đến hết tháng 2 năm 2023, toàn thành phố đã gieo cấy được gần trên 2.500 hectare lúa vụ xuân, đảm bảo 100% kế hoạch. Các giống lúa chính được gieo trồng vụ này gồm các giống lúa lai HKT99, SIN98, TH37 và các giống lúa thuần như HD11, HDT10, N91. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tiến Toàn, trưởng xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, vui mừng nói.
Vụ đông năm trước thì cũng được trung tâm dịch vụ khuyến nông hỗ trợ một phần giống mới. Thì năng suất của xóm thì cũng thường là cứ 2 tạ 2 trên một xảo, cao hơn trung bình của các của xã. Vì năm nay thì đầu năm thì cũng mưa thuận gió hòa, bà con nhân dân thì gieo mạ là cũng là hết diện tích để cấy trồng vụ chiêm xuân năm 2023. Dự kiến thì nó khoảng ở cánh đồng này nó khoảng gần 30 hectare.
Để góp phần nâng cao năng suất chất lượng lúa, vụ xuân năm nay, thành phố đã chỉ đạo triển khai một số mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như mô hình ứng dụng giống lúa mới kết hợp công nghệ tiết kiệm phân bón trong thâm canh lúa tại các xã phường Quang Vinh, Sơn Cẩm, Tân Cương, Thịnh Đức, Đồng Liên, Phúc Hà với quy mô 43 hectare. Đặc biệt là mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ được triển khai tại xã Đồng Liên. Bà Giáp Thị Thanh, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ chủ yếu là triển khai trên địa bàn của xã Đồng Liên. Chọn diện tích nó vào khoảng 10 ha. Bà con tham gia mô hình thì sẽ được hỗ trợ một phần về giống và phân hữu cơ. Đấy. Thì ngoài ra là chúng tôi cũng theo sát hướng dẫn bà con nông dân toàn bộ quy trình kỹ thuật. Phần chăm sóc cây lúa là sẽ tăng cái phần hữu cơ lên và giảm cái lượng phân bón hóa học cũng như là hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để với mục đích là vừa nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như là bảo vệ môi trường.
Cùng với lúa, hiện nay bà con nông dân các địa phương cũng đã gieo trồng được khoảng 700 hectare rau màu, chủ yếu là dưa chuột, đậu đỗ, bầu bí, rau đay, mùng tơi, mướp, rau ngót, rau thơm các loại. Theo đánh giá, vụ xuân năm nay, thời tiết khá thuận lợi nên các cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Bà con nông dân cũng thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tập trung bón thúc, vun sới, tưới tiêu phù hợp để rau màu sinh trưởng, phát triển thuận lợi và tập trung phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giảm lượng rác thải ra môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý, thành phố Thái Nguyên đã triển khai đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2017-2020. Và 2021-2025, đề án đã và đang đem lại nhiều kết quả, nhưng chưa như mong đợi. Thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đến hết năm 2022, thành phố Thái Nguyên có khoảng 40% hộ dân, cơ quan, đơn vị thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, khoảng 90% hộ dân xả rác đúng giờ, có 10 tuyến đường được lắp đặt các thùng rác công cộng theo màu sắc phân loại rác, 100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được tuyên truyền về phân loại rác thải tại nguồn. Phát huy những kết quả đã đạt được, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các xã phường thực hiện các chỉ tiêu của đề án. Mục tiêu là hết năm 2023, tỷ lệ hộ dân, cơ quan, đơn vị thực hiện phân loại rác thải tại nguồn đạt 75%, tăng gần gấp đôi so với năm 2022. Lắp đặt hệ thống thùng rác công cộng theo màu sắc quy định tại 4 tuyến đường trung tâm, tăng thêm 30 tuyến đường so với hiện tại. xe thu gom rác thải sinh hoạt tại 100% xã phường của đơn vị thu gom được dán chữ, biểu tượng để phân biệt hai loại rác thải sinh hoạt đốt được và không đốt được. Phường Hoàng Văn Thụ có số lượng rác thải sinh hoạt xả ra hàng ngày lớn. Để đảm bảo mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường, phường đặc biệt chú trọng đến việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Ông Hà Quang Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ thông tin, giai đoạn 2017-2020, Hoàng Văn Thụ là một trong 4 phường thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Để thực hiện đề án có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân phường đã tham mưu Đảng ủy ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, triển khai kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn, thành lập ban chỉ đạo và các tổ tự quản tại tổ dân phố thực hiện đề án. Đến nay, 100% hộ gia đình trên địa bàn đã ký cam kết thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, đồng thời kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc người dân thực hiện theo đúng quy định. Phấn đấu đến hết năm 2025, khoảng 90% số hộ thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn. Về vấn đề này, bà Đào Thị Hoàng Lan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, cho biết. Thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn, chúng tôi đã tuyên truyền, hướng dẫn và cho ký cam kết với tất cả các chủ nguồn thải là cơ quan, đơn vị trên địa bàn, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty. Đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ, phục vụ việc phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên toàn địa bàn thành phố. Hiện nay rác thải không đốt được đã được phân loại. Chúng tôi đang thực hiện thu gom vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần để xử lý. Còn rác thải đốt được và tái chế được thu gom, xử lý hàng ngày. Việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang được các phòng ban, đơn vị, xã, phường tích cực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả hơn nữa, ngoài tuyên truyền thường xuyên liên tục, thành phố cũng cần tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phương tiện, trang thiết bị thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.